hạnh phúc vô biên. Ôi ân tình Ngài tựa dòng sông bao la trào dâng, ngày tháng luôn mãi đợi chờ, tình yêu Thiên Chúa vô bờ, ngàn năm chan chứa. Xin Chúa ban hồng ân năm tháng đời con, cho niềm vui chan chứa ơn trời thắm tươi, theo dòng đời luôn tha thiết. Nguyện xin Chúa thêm niềm tin thắp sáng đời.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai đầu tháng. Tháng mấy? Tháng 10. Tháng 10 gọi là tháng gì? Tháng Mân Côi, chứ không phải là tháng 10 của những bộ phim là bao giờ cho đến tháng 10. Tháng 10 là tháng Mân Côi, và điều đặc biệt là tháng Mân Côi ấy bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 10, lại là lễ Thánh Teresa, Thánh Teresa hai đồng Giêsu, bổn mạng các sứ truyền giáo, nhất là bổn mạng của giáo xứ Tân Việt đây. Chúng tôi xin chúc mừng cha chánh xứ, cha phụ tá, hội đồng mục vụ giáo xứ và tất cả cộng đồng giáo xứ Tân Việt một tràng hoa tay thật lớn nhân ngày lễ bổn mạng giáo xứ. Xin Thánh nữ Teresa mưa hoa hồng xuống trên quý cha, quý tu sĩ, tất cả cộng đồng giáo xứ Tân Việt, như lời mà Thánh Teresa đã hứa: Về trời tôi sẽ làm mưa hoa hồng, chứ không phải là mưa ào ào, chứ không phải là sóng thần, chứ không phải là cơn bão số 3, rồi tiếp theo là số 4, số 5, số 6. 3 cơn bão đang đổ dồn về Việt Nam. Hôm nay bắt đầu cơn bão số 6. Những cái cơn bão ào ào đó nó tàn phá con người. Còn mưa hoa hồng của Thánh Teresa làm cho người ta cảm thấy êm ái, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy bình an. Như là anh chị em đang hiện diện trong ngôi thánh đường này, anh chị em thấy rằng một cái sự bình an mà không thể diễn tả bằng lời được. Nếu mà không cảm thấy sự bình an, nếu mà không cảm thấy hạnh phúc, Nếu không cảm thấy nhẹ nhàng, chẳng dại gì mà anh chị em đội mưa, đội gió mà đến đây lúc 3 giờ chiều, mà có người là phải đi từ 1 giờ đã hiện diện ở đây rồi, 2 giờ đã ngồi giữ chỗ rồi, 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi đến 4 giờ rưỡi mới lễ xong. Anh chị em thấy mình mất 2, 3, thậm chí 4 tiếng đồng hồ để ở đây làm gì nếu không nghiệm thấy rằng Chúa đang mưa hoa hồng xuống trên cuộc đời chúng ta. Những cơn mưa gọi là mưa hồng ân, mưa hoa hồng. Cái hoa hồng nó vừa có hương, vừa có sắc, vừa có gai cái ông này. Hoa hồng nào mà chẳng có gai. Nhưng mà ta thấy cái hoa hồng nó đẹp. Ở đây có thấy cắm hoa hồng không? Trên kia dưới chân Đức Mẹ, anh chị em nhìn, phải không ạ? Phải hoa hồng không? Vâng, ta nhìn thấy hoa hồng nó đẹp, mà nó lại còn phải có hương nhẹ nhẹ nữa. Cái đẹp bên ngoài và cái đẹp bên trong. Cái hương là cái đẹp bên trong, cái sắc là cái vẻ bên ngoài. Mẹ Maria là một người phụ nữ vẹn toàn hương sắc, là một người phụ nữ mà cái đẹp của mẹ không chỉ là cái đẹp bên ngoài. Chắc hẳn rằng mẹ không phải là một đóa ngọc cành vàng giống như bài hát gì đó. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Xong rồi hãnh diện, em, chính em ngày xưa ấy. Đức Mẹ không phải là lá ngọc cành vàng, Đức Mẹ không phải là quyền quý cao sang, nhưng mà Đức Mẹ lại là chỉ là một cô thôn nữ đơn sơ, nhỏ bé, bình dị, nghèo nàn trong một cái ngôi làng nó cũng chẳng có danh giá, danh tiếng gì cả. Thế thì nhờ đâu mà mẹ được gọi là mẹ Thiên Chúa? Nhờ đâu mẹ được gọi là có phúc giữa các người phụ nữ? Nhờ đâu mà mẹ được tôn vinh làm nữ vương cả trời đất? Cũng như thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, cô nữ tu dòng kín đến mức độ mà khi cô ta qua đời rồi, lúc 24 tuổi, đám tang của cô ta lèo tèo có một vài người đưa thôi, và một buổi chiều buồn thôi, chẳng có đầy kèn trống, chẳng có bao nhiêu vòng hoa, chẳng có bao nhiêu liễn phướng, rồi chẳng có bao nhiêu là xe, rồi tiền hô hậu ủng, rồi người ta đánh giá rằng đám tang này là sang, là trọng, vì có nhiều người đưa, vì có nhiều cha đồng tế, vì có nhiều vòng hoa. Không, tất cả những cái đó chả nghĩa lý gì. Mà người ta nhìn vào cuộc đời Teresa, người ta thấy rằng có chị nữ tu dòng kín được mẹ bề trên bảo vậy, con viết về cuộc đời Teresa coi có chuyện gì không. Chị ấy trả lời rằng, thưa mẹ, cuộc đời của cái cô nữ tu này 24 tuổi chết rồi, chết trẻ quá, nó quá là tầm thường, chẳng có cái gì nổi nang hết, lấy gì mà viết tiểu sử của thánh nữ đây. Rồi có người khác bảo đây là chị thánh, thì có một vị trong giáo hội nói thánh đâu mà thánh, như là thánh lề đường ấy thế. Ấy thế mà cái con người thánh gọi là thánh lề đường ấy, con người mà cuộc đời chẳng có gì trổi trăng ấy, bây giờ được tôn làm tiến sĩ hội thánh, được làm bổn mạng các sứ truyền giáo và bao nhiêu tước hiệu khác nữa. Cũng như mẹ Maria là một người thiếu nữ, chẳng có gì là huyền quý cao sang, chẳng có gì lá ngọc cành vàng, vậy mà mẹ bây giờ được tôn lên làm nữ vương trời đất. Bởi đâu thưa anh chị em? Bởi đâu? Có phải bởi vì mẹ đạo đức thánh thiện không? Có không? Không hề. Có phải vì Teresa là con nhà quyền quý cao sang không? Không hề. Có phải Teresa là bề trên hay là đầy giám tập hay là chức cao trọng gì ở trong nhà dòng hay trong giáo hội không? Không hề. Con người Teresa ấy và mẹ Maria ấy cứ nhỏ bé, cứ đơn sơ, cứ thầm lặng. Và điều mà làm cho mẹ được tôn vinh, điều mà làm cho Teresa được tôn vinh, đó là điều Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, chứ không phải là mình xứng đáng được hưởng cái điều ấy. Là cuộc đời mà tôi viết trong cuốn tập Psalm Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 10, anh chị em đọc, là con đường bỏ ngỏ. Đấy là cái con đường nên thánh, đấy là con đường đơn sơ đấy, đấy là con đường nhỏ bé, đó là con đường bỏ ngỏ hoàn toàn để cho Chúa làm. Xin Chúa hãy cứ thực hiện những gì Chúa muốn nơi tôi. Đấy là lời xin vâng của mẹ Maria. Đó là lời mà Teresa cảm nghiệm được rằng tôi như là một đứa bé. Tôi cứ cố gắng, tôi leo lên cái cầu thang, tôi cố gắng sức của tôi leo lên, tôi leo lên hoài, tôi té hoài. Sức của tôi không leo nổi cái cầu thang. Cho nên tôi mới bảo, à, thế thì tôi hãy như là một đứa bé, không leo được nữa, mà ngước lên, thấy cha đang cúi xuống nói đưa tay đây con. Và tôi chỉ việc đưa tay ra, cha cúi xuống ấm bổng tôi lên, không cần bước qua một cái bậc thang nào cả. Chỉ việc đưa tay ra mà thôi, chỉ việc bỏ ngỏ ra để cho cha làm việc mà thôi. Vì tôi càng dãy giụa, càng leo càng té, mà tôi càng cố gắng tôi càng rớt. Cho nên cuối cùng tôi bỏ ngỏ. Mà có tin hay không, có tin vào quyền năng của cha hay không, có tin vào lòng thương xót của cha hay không, đôi khi chúng ta thấy mình cố gắng còn chưa ăn thua gì, huống chi là không cố, phải không? Phải không ạ? Và có đứng, có người bảo ta rằng thôi mày bỏ ngỏ đi, mày chỉ việc mày đưa tay ra rồi Chúa nắm tay mày lên. Tôi bảo dại gì, tôi leo đây còn chưa ăn thua gì đó mà đưa tay. Và tôi có tin vào cái người mà sẽ nắm tay tôi mà đưa tôi lên hay không? Một, có tin hay không? Thứ hai là tôi có chắc rằng người đấy yêu thương tôi để mà đưa tôi lên hay không? Hay lại quăng tôi ra ngoài đường thì sao? Tôi có tin không? Tôi có yêu không? Và tôi có chắc chắn là người đó đầy quyền năng để mà đủ sức đưa tôi lên mặc dù tôi cố gắng hết sức rồi mà chưa được hay không? Có hay không thưa anh chị em? Đấy, cái điều quan trọng là điều ta dám hoàn toàn như là mẹ Maria, như là thánh nữ Teresa đồng Giêsu, như là chị thánh Faustina, hãy nhìn lên Chúa và nói rằng: lạy Chúa Giêsu. Tín thác gì mà bé vậy? Lạy Chúa Giêsu. Phải hét lên cho cả thế giới, phải xác tín được cái niềm tin đó của mình. Tại vì trong lòng có thế nào thì ta mới trào ra ngoài miệng cái điều ấy. Lòng ta đang tức bực thì ta gầm gừ, phải không? Ta đang giận hờn, ta đang ghen ghét thì ta sổ ra một tràng toàn những lời, cái từ khó nghe không, phải không? Còn nếu mà hai người ta thấy rằng mình đã yêu nhau, em à, phải không? Anh yêu, phải không? Khi mà lòng ta có thế nào thì ta mới trào ra cái lời đó được chứ. Còn nếu không thì chỉ là bằng môi bằng miệng mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, khi mà ta xác tín được điều đó rồi, ta cứ mạnh dạn ta tuyên xưng lòng tin ấy ra và ta để cho Chúa làm việc. Cái khó của cuộc đời ta là muốn cố gắng bằng sức của mình, ta cứ tự cho rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Và ta vẫn cứ hãnh diện rằng đã sống ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Chính đấy là cái cám dỗ để cho con người ta từ chối Chúa. Người ta không chống Chúa, nhưng mà ta không nhận biết quyền năng của Chúa. Người ta không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Người ta không nhận ra tình yêu của Chúa. Rồi người ta cứ cố gắng hết sức của mình, cứ chạy trọt đủ thứ hết. Cuối cùng tiền mất tật mang, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Mà Chúa nói với ta rằng: con có dám tin hay không? Lòng tin của con có thể bảo cái núi này từ chỗ này chạy sang chỗ kia. Con có tin hay không tin? Thưa anh chị em, khó lắm. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em một chứng nhân rất là đặc biệt. Hai người khách lạ từ phương xa đến đây, và họ đã đến, họ đã tin, họ đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như thế nào. Và nhất là cái điều mà họ nghiệm thấy rằng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà ta không thực hành lòng thương xót Chúa thì chưa có ý nghĩa gì cả. Cũng giống như mẹ Maria, mẹ có phúc vì mẹ nghe và mẹ để cho Chúa thực hiện những gì trong cuộc đời của mẹ. Và Chúa nói với những người mà nói rằng phúc cho dạ đã kêu mang thầy, vú đã cho thầy bú, đó là gì? Ai nghe và làm theo lời Chúa thì còn có phúc hơn. Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nghe lời Chúa và đã để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời của mình, đặt trọn niềm tin vào Chúa đứng nhiều lòng thương xót, đến mức độ mà Teresa nói rằng, nếu mà tội lỗi của tôi có lớn thế nào đi chăng nữa, thì rớt vào lòng thương xót của Chúa chỉ như là một giọt nước rớt vào biển lửa mênh mông mà thôi, xèo, tàn biến hết. Teresa xác tín như vậy. Và ngay từ bé thì Teresa đã thực hành lòng thương xót đó rồi, bằng cách là luôn luôn biết chia sẻ với những người nghèo. Bố mẹ dắt đi đâu mà thấy có những người ăn xin, thấy những người khó khăn, Teresa luôn luôn dành cái phần tiền của mình còm cõi nhỏ bé ấy để chia sẻ với những người nghèo. Rồi trong nhà dòng, bước vào nhà dòng cũng vậy, Teresa thực hành lòng thương xót ấy bằng những hành động rất cụ thể. Có những người chị em làm phiền mình, Teresa chấp nhận được cái sự phiền toái ấy. Ví dụ có những lần mà lần chuỗi mân côi, anh chị em có thấy chàng chuỗi mân côi đấy không ạ? Thì vô trong nhà thờ lần hạt, thì có những chị vô ý thức cứ cầm cái chàng chuỗi của mình, cứ lách ca lách cách đụng vào cái ghế, lách cách mình, mà như vậy là mình khó chịu lắm. Con mẹ này lần chuỗi mà cứ lách cách làm tao chia chí quá. Nhưng mà Teresa vẫn cứ mỉm cười và đón nhận cái sự khó chịu ấy bằng một cái lòng yêu mến, bằng một lòng yêu mến lạy Chúa, con xin dâng cái khó chịu này để cầu nguyện cho các linh hồn, để cầu nguyện cho những người khô khan ngồi lạnh được ơn trở lại. Có những lần Teresa giặt, đúng là vì có máy giặt như bây giờ, giặt bằng tay, thì người chị em bên cạnh cũng vô ý vô tứ bắn xà phòng lên mặt mình. Gặp mình sẽ quay lại, không nói thì cũng lườm cho một cái gầm gà gầm gừ. Nhưng mà Teresa lại nén lại, lạy Chúa, con dâng cái hy sinh này để cầu nguyện cho những người khô khan ngồi lạnh được ơn quay trở về. Và Teresa nói rằng, ta nói về lòng thương xót của Chúa, thì tại sao đây là những giây phút mà ta thực hành lòng thương xót ấy mà ta không làm? Còn chờ đến bao giờ nữa? Còn chờ đến bao giờ nữa mà không thực hành lòng thương xót? Hôm nay tôi muốn mời gọi anh chị em gặp gỡ hai anh chị từ bên Úc, mời anh chị lên đây để chúng ta chia sẻ cho mọi người về cái cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa và anh chị đến đây như thế nào. Một tràng pháo tay để mời anh chị lên đây, cả anh luôn. Đây là hai người bạn chúng tôi mới quen cách đây được một tuần. Ở bên Úc về đây, và cũng chỉ về đây một tuần để chỉ nhằm một mục đích, đó là đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa và đi chứng nghiệm được rằng lòng thương xót Chúa ở Việt Nam như thế nào. Vì anh chị ấy biết đến lòng thương xót Chúa cũng mới cách đây có một tháng thôi. Anh chị giới thiệu cho mọi người biết tên gì, ở đâu và làm gì.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Kỳ Hoa ở Sydney, Australia.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Dominic Nguyễn Ngọc Bích cùng ở Sydney, Australia.
Và còn anh chị có thể cho biết là tại sao mà anh chị về Việt Nam để làm gì và biết đến lòng thương xót Chúa ở Việt Nam như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, tháng 7 con có về Việt Nam một lần để đi tĩnh tâm. Nhưng mà lúc đó con chưa hề biết về cộng đồng thương xót Chúa của Cha Long. Sau đó thì tháng 8, một người em con có đưa cho con cái băng của cha. Con nghe thì con thấy, ủa sao mày không biết gì hết vậy? Nhưng mà con nói, ủa tại sao mà nghe cái băng nói tới mười mấy hai chục ngàn người thì con không bao giờ tin. Con, thứ nhất là con về, con xin lỗi cha, con cũng tò mò. Con tin cha nhưng mà con không tin là đồng bào mình đông như vậy. Thì thành ra con muốn về, con mua vé liền, con về một tuần để con xem như thế nào. Và khi con về đến đây thì ngoài dự định của, như là con nghĩ đó, cha nói xong đó là khoảng mười mấy người mà con đi nhà thờ Chí Hòa hôm thứ năm, con thấy còn đông hơn thế nữa. Dạ thưa cha. Và sau đó đó thì có một cô bé là tên là Anh Thư có đưa cho con, in cho con 150 cái CD. Cô bé này người ngoại giáo và đã nhờ con phân phối tại nhà thờ đó để cho người biết về lòng thương xót Chúa.
Cô ấy có đây không?
Dạ thưa cha có. Tại hôm thứ năm con đi lễ xong, con mới nói nhà con mới kêu cô Thưa cha, để anh nói đi cha.
Dạ, xin phép cha và xin phép cộng đoàn. Xin phép cha và xin phép cộng đoàn là cô bé này là người ngoại giáo đang học giáo lý để chuẩn bị vào nhập đạo vào tháng 4 năm tới. Thì khi mà con đi lễ nhà thờ Chí Hòa rồi đó thì con có nói điện thoại về cho cô bé nói là cha có nhảy là gặp cha vào ngày thứ bảy. Thì mình không ngờ rằng á, mình cứ nghĩ rằng á, là thứ sáu cô mới đi mua vé được thì thứ bảy cô bắt đầu đi thì Chủ nhật cô mới qua đây được. Nhưng mà không ngờ 12 giờ đêm mà quý vị có thể tưởng tượng là 12 giờ đêm mà cô có thể mua được vé máy bay để mà về tới đây. Cái đó là một sự không ngờ được. Có, nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm thì không thể nào mà cô làm được. Thì khi mà tụi con 12 giờ đêm tụi con đang đi trên đường đi về quê để mà thăm ông nội thì cô bé nói là con đã được mua được vé rồi ba Bích ơi. Thì con ngạc nhiên lắm, nói nhà con nói mình phải trở về liền tại vì bên đây cô không có người thân bên đây để đón rước cô. Thì tụi con nói là tụi con về liền, nói không sao đâu, có mình cầu nguyện đi, mình cầu nguyện đi thì có sẽ có cách giải quyết. Thế thì tụi con cũng cầu nguyện rồi mới nghĩ ra là thôi mình nhờ gia đình mình bên này rước cô trước rồi tụi con mới quay về rước cô. Thì hiện nay thì trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi thì vừa nghe tin thì trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi thì cô đã có mặt ở Việt Nam này rồi. Thì hiện tại bây giờ cô đang ở trong nhà thờ ở đây.
Vâng, xin mời anh Thư lên đây ạ. Anh Thư đâu ạ? Lên đây để chia sẻ cho mọi người biết là con đây, thưa anh chị em, đây là một người không phải là công giáo, chưa phải là người công giáo. Nhưng mà có một cái điều lạ lùng, đó là Chúa đã dùng một người chưa phải là công giáo để loan báo lòng thương xót Chúa cho người công giáo. Vì con cho mọi người biết, con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và con đã làm cái gì để loan báo lòng thương xót Chúa, mặc dù con chưa phải là người công giáo mà ta vẫn dùng chữ là người ngoại đạo ở bên lương, nhưng mà thực sự vẫn là con cái của Chúa, chỉ chưa rửa tội mà thôi. Con chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ, con kính chào cha Long, chào cùng cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con tên là anh Thư, 32 tuổi, con ở Úc, Sydney. Con được biết đến lòng thương xót qua một chị bạn. Chị ấy đã cho con một cái đĩa và con về con nghe con thấy thích cho nên con mới copy ra 150 đĩa. Và con nghĩ là bên Úc không ít có ai biết tới lòng thương xót này cho nên con copy ra và con đã nhờ ba má nuôi của con. Để tại con thì không biết ai, con không có biết ai để lan truyền nên con nhờ ba má nuôi con đi phân phát giùm con để lan truyền lòng thương xót Chúa.
Thế chị em mình thấy cái điều lạ lùng là như vậy. Rồi cái động cơ nào mà thúc đẩy con trong 12 giờ đêm mà con mua vé bay để con cấp tốc con về đây chỉ trong vòng một tuần lễ với anh chị để đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi lại trở về với công ăn việc làm của mình. Mặc dù chúng tôi biết rằng anh chị đây đang làm kinh doanh ở bên Úc, rất là bận rộn, quá sức là bận rộn, nhưng mà đã bỏ hết tất cả để trở về Việt Nam, công ăn việc làm bỏ hết để về Việt Nam. Con cũng thế, động cơ gì thúc đẩy con và con đến đây con thấy thế nào?
Dạ con cũng không biết nữa. Thì tuần trước ba má con có đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Thì tối đó ba má con gọi qua bên Úc cho con nói là hay lắm, con có dịp đến được một lần thì sẽ thấy cộng đoàn rất là sốt sắng, cho nên con không biết động lực gì, con nói con phải về cho bằng được. Tối đó con phải mua vé về, sáng con đi và sáng thứ sáu con đi và tối chiều thứ sáu con tới để con tham dự lễ lòng Chúa thương xót.
Chúng ta thấy Chúa vẫn cứ dùng những cái con người lạ lùng, nó chả là cái gì cả, như là mẹ Maria, như là Teresa, những con người vô danh tiểu tốt, chẳng có một chức tước địa vị gì ở ngoài xã hội cũng như là ở trong giáo hội. Vậy mà Chúa lại dùng những con người nhỏ bé ấy, những con người mà tầm thường ấy để loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh chị em ở bên Úc và lại sai họ về đây để làm chứng lòng thương xót Chúa ở ngay đất nước Nam này. Đó là một cái điều hết sức là lạ lùng mà chiều hôm nay hoàn toàn là Chúa gửi họ đến. Chúng tôi không có sắp xếp, tôi chỉ nhìn thấy rồi tôi mời lên đây mà thôi. Chúng ta chỉ biết Hallelujah. Rồi, xin cảm ơn anh chị và cháu rất là nhiều. Chúc anh chị và các cháu về Úc bình an và tiếp tục làm công việc là ra đi nói cho mọi người biết về Chúa đấng nhiều lòng thương xót và kêu gọi mọi người biết xót thương nhau. Vì anh chị có chia sẻ với tôi là bên chúng con cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì có, nhưng mà thực hành lòng thương xót Chúa thì không biết thực hành như thế nào. Vì nhìn chung quanh mà kiếm người nghèo, những người hành khất, những người mà đói khát để mà đi làm bác ái không có. Vì bên đó tương đối là cuộc sống ai thất nghiệp thì cũng có đủ ăn đủ mặc, không có dư giả mà thôi. Chứ còn mà nghèo đói để mà làm bác ái cho họ, như cha bảo là đi đến mấy trăm cả ngàn gia đình nghèo, không cơm ăn không áo mặc, lấy đâu mà ra mà tìm họ mà làm bác ái bây giờ. Tôi nói vậy thì bây giờ chị về đây thì chị thấy, anh chị về đây thì anh chị thấy, và khi mà về rồi thì anh chị mới xác tín rằng vâng, con thấy chúng con còn thiếu lắm, là thiếu việc thực hành lòng thương xót. Phải nghĩ đến đồng bào Việt Nam của mình, nghĩ đến những em thất học, những em cô nhi, những người cùi, những người vô gia cư, những người phụ nữ lỡ làng, những người già neo đơn, những người chết không ai chăm sóc, rồi những người mang thai mà sinh con rồi không có tiền mà đóng tiền viện phí để không lấy con ra được. Thì cộng đoàn lòng thương xót chúng tôi đã làm từ A đến Z, từ việc mà cưu mang đứa bé cho đến khi lớn lên, rồi đến khi bệnh tật, rồi đến khi chết. Cả một vòng tròn ấy, cộng đoàn chúng ta cưu mang để thực hành lòng thương xót. Và chúng tôi đọc được những cái lá thư rất là dễ thương của những em bé có được tâm hồn đơn sơ phó thác như mẹ Maria, như Teresa. Xin phép được đọc cho anh chị em như sau. Con tên là Maria Goretti Nguyễn Đức Thiện Vi, 12 tuổi, giáo sứ Tân Việt. Con ước là lớn lên mình sẽ làm cô giáo, rồi con sẽ mở một lớp cho những người nghèo và các bạn mồ côi. Vì thế con đã cố gắng ngoan hơn, chăm hơn để ba mẹ vui lòng và thực hiện ước mơ của mình. Con cảm thấy rất hạnh phúc vì con có gia đình, có cha, có mẹ, nói chung là đầy đủ. Nhưng những điều hạnh phúc sung sướng bên cha mẹ trôi nhanh quá. Khoảng cuối tháng 8 năm nay, bố con phải cấp cứu vì bị tai biến và viêm phổi. Con và mẹ suy sụp nhiều lắm, chẳng biết nương tựa vào ai. Vì bố là trụ cột trong gia đình, mà giờ bố bị như vậy thì gia đình con sẽ sống sao đây? Bây giờ con không gặp được bố hàng ngày nữa, chỉ cuối tuần con mới được đến thăm. Con buồn lắm cha ơi. Con khóc rất nhiều nhưng không cho ai biết. Họ hàng ai cũng nói là con vô cảm, con không có trái tim. Nhưng mọi người đâu có ai biết rằng con rất buồn và khóc rất nhiều. Cha ơi, bây giờ con phải làm gì đây? Bữa trước mẹ có cho con 90.000 để ăn quà vặt, nhưng con không ăn, mà con gửi số tiền này để cha giúp cho những bạn khổ hơn con. Bây giờ con không cần gì hết, con chỉ cần gia đình con hạnh phúc như xưa và cần bố con khỏe mạnh. Và cho mọi người được bình an là con hạnh phúc lắm rồi. Con Goretti Nguyễn Đức Thiện Vi, 12 tuổi. Anh chị em thấy con bé 12 tuổi hết sức là dễ thương rồi. Đang buồn, đang lo, đang là khó khăn như thế mà vẫn cứ nghĩ được đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Dễ dầu gì có ai làm được chuyện đó nếu mà không có lòng thương xót, phải không ạ? Ta phải lo cho bản thân mình trước ấy chứ, hơi đâu mà lo cho những người khác. Mà khi ta có lòng thương xót Chúa rồi thì dù gia đình ta còn đang khó khăn, những người ốm đau bệnh tật, ta vẫn thấy tâm hồn ta được bình an vì có Chúa ở trong ta và ta biết nghĩ đến người khác. Mời anh chị em nghe một lá thư thứ hai. Con là Maria Lê Thảo Vi, 7 tuổi, ở giáo xứ Tân Việt. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ, qua lời bầu cử của mẹ, Chúa đã nhận lời ban cho con là Maria Lê Thảo Vi được khỏi bệnh khan tiếng, được khỏe mạnh, được học giỏi, biết vâng lời bố mẹ. Con xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con và gia đình con. Chúc cha Long và cộng đoàn luôn luôn khỏe mạnh, xin gì Chúa cũng nhận lời. Xin Chúa nhận những lời cầu nguyện bé nhỏ của Thảo Vi nhé, của cha Long và của cộng đoàn lòng thương xót nữa nhé. Con có 10 đô la của bà nội con từ Mỹ gửi về cho con để mua bánh kẹo ăn. Con không mua bánh kẹo nữa, con gửi cha Long chuyển tới các bạn nghèo. Con gái bé nhỏ của Chúa, Thảo Vi, 7 tuổi, xứ Tân Việt. Càng đọc tôi càng thấy đó là cái con đường đơn sơ nên thánh của Teresa Hài Đồng Giêsu. Đó là con đường bỏ ngỏ của mẹ Maria. Nếu anh chị em cứ sống như những đứa bé đơn sơ như thế này trước mặt Chúa, anh chị em còn gì mà phải lo lắng, còn gì mà phải bon chen, còn gì mà phải ganh tị, ganh hờn, ganh ghét với nhau. Yêu nhau không hết, lấy gì mà ganh nhau? Thương nhau không đủ, lấy gì mà ghét nhau? Mà chia sẻ cho nhau còn chưa xong, lấy gì mà cạnh tranh với nhau? Và khi làm như vậy, Chúa thực hiện những điều lạ lùng. Anh chị em nghe thêm một chuyện nữa. Con là Đam Minh Lê Gia Hy, 12 tuổi, học lớp 7. Con thuộc giáo xứ Tân Việt, nhưng gia đình con hiện cư ngụ tại giáo xứ Tân Phú. Con xin làm chứng cho Chúa những phép lạ Chúa đã ban và che chở gia đình con. Sự việc xảy ra vào tối thứ Bảy, lúc 22 giờ, ngày lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, mùng 1 tháng 10, 2011, tại nhà số 90 Nguyễn Văn Tố, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Cảm ơn Chúa và mẹ đã cho con là Đam Minh Lê Gia Huy được khỏe mạnh, học giỏi, biết vâng lời bố mẹ. Lúc đầu con cứ cầu nguyện hoài mà con vẫn học chưa giỏi, nhưng Chúa đã nhận lời ban cho con còn hơn thế nữa. Cha Long ơi, cha biết không, đợt kiểm tra cuối khóa học thêm rất là khó, mà môn toán con được điểm cao nhất lớp. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ Maria. Con xin hứa đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa mỗi tối, cầu nguyện và loan báo tin mừng cho các bạn ở lớp về lòng thương xót Chúa. Con còn tặng cho các bạn cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nữa. Nào mấy bà ra ngoài chợ có loan báo lòng thương xót Chúa không? Mấy anh chị ở trong xí nghiệp có loan báo lòng thương xót Chúa không? Những người mà ở ngoài chợ Tân Bình có loan báo lòng thương xót Chúa không? Vậy một đứa bé nó 12 tuổi mà nó còn nói là con xin cầu nguyện và loan báo tin mừng cho các bạn ở lớp về lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy chỉ có Chúa Thánh Thần mới thúc đẩy, mới làm được những chuyện lạ lùng như vậy thôi. Cha Long ơi, gia đình con lại được phép lạ như sau. Nhờ Chúa và mẹ Maria che chở cho bố Trung, mẹ Thảo và dì Mười của con, nên gia đình con đã thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp. Thường ngày mẹ con đi bán hàng về là 10 giờ tối. Cũng như mọi ngày, vào tối thứ Bảy mùng 1 tháng 10, lúc đó mẹ con mới đi bán về, mới mở cửa vào nhà. Và kỳ lạ thay là mẹ tự dắt xe vô, không nhờ đến bố. Thì một tiếng ầm rất lớn, cộng thêm tiếng la hét của dì Mười và của mẹ, làm con, bố và em gái hốt hoảng không biết chuyện gì, mải mốt từ trên lầu chạy xuống nhìn ra sân. Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt của con, bố, em gái, dì Mười và mẹ. Cha Long ơi, một cảnh tượng quá khủng khiếp. Một chiếc xe tải 2,5 tấn nằm ngay trong sân nhà. Không biết tại sao mà chiếc xe đó lại ria đuôi xe tông thẳng vào cổng nhà con, làm cửa cổng sân tan tành, đụng vào các chậu kiểng ở sân, kéo theo cửa cổng, chậu kiểng. May là nhờ cột trước nhà ô van thềm cao làm vật cản nên xe dừng lại ngay trong sân, nếu không thì xe đã đâm thẳng vào nhà. Khủng khiếp đó là ngay nơi mẹ thường về dựng xe và quét sân mỗi buổi tối rồi mới vào nhà. Bố con chạy ra sân hỏi việc gì đã xảy ra khủng khiếp thế, thì mới biết là người điều khiển chiếc xe tải là một thiếu niên, một học sinh đang đi học, chưa hề lái xe tải lần nào mà dám leo lên điều khiển xe tải 2,5 tấn. Không phải là tài xế xe tải, không biết gia xe như thế nào, rồi gia xe đụng thẳng vào cổng nhà con tan tành, cổng nhà của loại căn biệt thự rất quy mô và vững chắc. Anh ta gia xe chạy thẳng vào sân, tốc độ rất nhanh mới đụng tan tành méo mó hai cánh cửa cổng vững chắc của căn nhà biệt thự, vì vậy mới xảy ra sự cố tai nạn đó. Cha Long ơi, bình thường mẹ đi về là dựng xe ở ngay chỗ đó, rồi quét sân xong mẹ mới vào nhà. Nhưng hôm nay lạ thay, mẹ lại không quét sân mà lại đẩy xe vào nhà luôn. Đó là phép lạ thứ nhất dành cho mẹ. Thằng bé nó nói, nó nhận ra cái điều đó. Có khi người lớn lại chẳng nhận ra, chỉ bảo ô may quá, đúng không? Mà không nhận ra rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Không nhận ra rằng tất cả những cái gì ta có đều là ơn huệ của Chúa. Thằng bé này nó nhận ra, thưa anh chị em. Phép đó là phép lạ thứ nhất dành cho mẹ. Và cứ mỗi khi bố nghe tiếng xe của mẹ là biết mẹ về, và nhiệm vụ của bố là xuống đẩy xe vào nhà cho mẹ. Nhưng hôm nay lạ thay, bố lại mở trang web tinvui.info. Bố nghe bài giảng ngày Chủ nhật 27 thường niên của cha. Bố mở lớn tiếng cho nên không nghe tiếng xe mẹ về. Và đó là phép lạ thứ hai dành cho bố. Thằng bé này hay thật, tôi bái phục nó. Nếu mẹ con cũng làm mọi công việc là quét sân, rồi bố cũng xuống dắt xe như thường ngày, thì không biết cảnh tượng ấy sẽ xảy ra thế nào với bố và mẹ khi chiếc xe 2,5 tấn lao thẳng vào sân, cái cổng sắt còn tan nát, huống chi là bố và mẹ đứng ngay đó. Trong lòng con liền nghĩ ngay tới Chúa, bố và mẹ cũng đồng suy nghĩ như con, và bố mẹ đều thốt lên tạ ơn Chúa vì trong gia đình không ai bị tai nạn gì, chỉ có Chúa và mẹ mới tay nâng tay đỡ che chở cho bố mẹ và con thoát khỏi tai nạn khủng khiếp gây ra ngay trong sân nhà trong tích tắc không tới 30 giây từ lúc mẹ mở cửa cổng bước vào trong sân. Con xin ngàn ngàn lần tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã che chở cho gia đình con. Con hứa sẽ đọc kinh Mân Côi trong nguyên tháng 10 này để tạ ơn mẹ Maria, và con hứa sẽ đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa mỗi tối để tạ ơn Chúa vì những phép lạ hồng ân bình an mà Chúa ban cho gia đình con. Con xin hứa sẽ dành dụng tiền để cha làm việc bác ái. Con được dì út của con cho tiền tiêu vặt là 200.000 đồng. Con đã làm bác ái lần trước 40% là 80.000 đồng. Theo lời bố dạy thì 60% để con dành tiêu vặt, đó là còn lại 120.000 đồng. Bây giờ con nhịn không xài 120.000 đồng là 60% đó nữa để gửi nốt cho cha làm việc bác ái cho những bạn nhỏ đang trong hoàn cảnh khó khăn. Con chúc cha Long và cộng đoàn nhiều sức khỏe, được nhiều hồng ân Chúa. Riêng cha được mọi người mở lòng gom góp được nhiều tiền để cha có tiền làm bác ái, giúp đỡ cho những người chạy đến nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa mà cha đang là người đứng đầu chỉ đạo. Thằng bé viết, con trai bé nhỏ của Chúa, Đam Minh Lê Gia Hy, 12 tuổi, học lớp 7. Anh chị em thấy chỉ có Chúa Thánh Thần mới soi sáng, mới thúc đẩy cho những đứa con nhận ra được quyền năng, được lòng thương xót của Chúa. Và anh chị em xin Chúa cho mỗi người khi mình mừng kính lễ Thánh Teresa, bổn mạng của giáo xứ mình đây. Thánh Teresa bổn mạng các giáo xứ truyền giáo đây, Thánh Teresa của lòng xót thương đây, xin Chúa cho mỗi người hãy bỏ ngỏ cuộc đời của mình như là Teresa bỏ ngỏ cuộc đời, để Chúa dắt, Chúa đưa, để cho Chúa làm việc. Ta đừng có gồng mình lên để chống lại ý Chúa mà xin đáp tiếng, xin vâng như là mẹ Maria, để ta cũng trở thành người có phúc như mẹ Maria khi ta luôn luôn nhận ra trong mọi biến cố cuộc đời của mình, trong mọi khó khăn cuộc đời của mình, hãy bỏ ngỏ để Chúa đưa, Chúa dẫn, và ta quyết tâm nói với Chúa như là mẹ Maria và cầu nguyện một cách xác tín rằng: xin vâng. Xin vâng. Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. Giờ đây như là những em thơ đến với cha của mình, chúng ta dâng tất cả những ước nguyện trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, những vui buồn sướng khổ của cuộc đời, những người đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta, những anh chị em hiện diện nơi đây, những người ốm đau bệnh tật không đến được, những anh chị em tôn giáo bạn, những người ở nước ngoài đang hướng đến cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Tân Việt, để xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em.